6.
Nhân loại nếu mất đi tôn giáo, thế giới sẽ ra sao? Xã hội sẽ ra sao? Gia đình sẽ ra sao? Có người trả lời rằng không sao cả. Bởi vì anh coi chúng tôi hiện nay đâu có tín ngưỡng gì, chẳng phải cũng sống vui như mọi người sao? Nếu như hỏi đến tín ngưỡng, tôi chỉ tin mình tôi. Nếu anh giữ lấy cái nhìn như vậy, chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy xem tiết mục này. Nhận thức lại tôn giáo. Kính thưa Lão Pháp Sư, chúng tôi xin tiếp tục hướng về Thầy Thánh Giáo. Tiết mục này gọi là nhận thức lại tôn giáo. Hiện nay có một sự thật như vậy, tức là trong nước chúng ta, những người không có tín ngưỡng chiếm một số hết sức nhiều. Vậy chính phủ hoặc quan viên đến quản lý những người không có tín ngưỡng như vậy, có phải mức khó khăn hết sức lớn không? Đúng, rất là khó khăn. Người có tín ngưỡng, cuộc đời và sinh mạng của họ đều có phương hướng, có mục tiêu, cho nên họ có niềm hy vọng. Còn những ai không có tín ngưỡng, nói một cách khác, họ sống cuộc đời này không có mục tiêu, không có phương hướng, không có hy vọng, cũng không có lý tưởng. Nói một cách khác, họ có thể theo phiền não tập khí của họ để mở rộng ra, thì rất nguy hiểm. Mỗi một người phiền não tập khí khác nhau, họ có thể nuôi dưỡng thành một thứ ích kỷ, nuôi dưỡng thành một thứ hoàn toàn là chủ nghĩa tự ngã, thậm chí ngay cả cha mẹ đều chẳng chiếu cố đến. Ngay vợ con cũng chẳng đếm xỉa, họ chỉ còn cá nhân. Đây là điểm chính yếu nhất sinh ra nguy cơ. Điều này không thể nào không biết. Trung Quốc từ xưa đến nay có thể nói là một quốc gia không có tôn giáo. Nhưng người Trung Quốc tin những gì? Người Trung Quốc tin tổ tiên. Đó không phải là tôn giáo, nhưng họ có tín ngưỡng. Họ có tín ngưỡng tổ tông, yêu tổ tông. Đó là nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Cũng tức là người Trung Quốc tín ngưỡng hiếu để trung tín, tín ngưỡng ngũ luân bát đức, giữ vững quốc gia. Đạo giáo vốn là đạo gia, không phải đạo giáo. Họ là học phái. Nhưng sao lại biến thành tôn giáo? Trường đạo linh, ngũ môn mế đạo là vào thời Tam Quốc. Đạo giáo là từ đây mà có. Họ là lấy Lão Tử, Lão Trang làm kinh điển chính của họ. Ngũ môn mế đạo, đây là một khởi nguyên của đạo giáo Trung Quốc. Còn Phật giáo là từ nước ngoài dẫn vào, cũng là học thuật, cũng chẳng phải tôn giáo. Danh từ tôn giáo là từ Nhật Bản truyền qua. Vị trì há chẳng phải nói Phật giáo chẳng phải là tôn giáo hay sao? Chẳng phải tôn giáo. Vị trì Phật giáo là gì? Tôi nói đó là nền giáo dục của Phật Đà. Cũng như nền giáo dục của Khổng Tử, nền giáo dục của Mạnh Tử là nền giáo dục của Phật Đà. Tôi là từ nền giáo dục của Phật Đà mà nhập môn. Thủy chung, tôi đều tuân thủ Phật giáo là giáo dục, Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Nhưng tôi nghe chính miệng Thầy đã nói, Thầy nói lúc đầu Thầy không tin Phật Pháp, đúng, không tin Phật giáo. Lúc tôi còn trẻ, không tin tôn giáo, càng không tin Phật giáo. Cùng những người hiện nay như nhau, đúng vậy, không tin. Vì Phật giáo lắm lúc cũng cúng tế quỷ thần. Phục vụ cho người chết, phục vụ cho quỷ thần. Vì quỷ thần rốt cuộc là có hay là không? Điều này đáng cho chúng ta hoài nghi. Cho nên, ông Phương Đông Mỹ đem Phật giáo giới thiệu cho tôi. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi là theo Ngài học triết học. Một phần sau cùng là triết học Phật Kinh. Ngài dạy tại nhà trường cũng vậy. Lúc tuổi xế chiều trong lớp bác sĩ, Ngài mở khóa trình Phật học Đại Thừa, Phật Nguyện học Ngụy Tấn, triết học Hoa Nghiêm. Ngài toàn dạy những thứ này. Nên lúc đó tôi đi hỏi Ngài. Tôi nói những thứ này là mê tín. Ngài nói ông không biết. Triết học Phật Kinh là tinh hoa trong triết học trên toàn thế giới, là tối cao phong. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Nhờ đó mới đem tôi dẫn trở lại. đến với Phật giáo nảy sinh một lối nhận thức mới mẻ. Lúc bây giờ cơ hội cũng rất hiếm có. Thì quen biết Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư là vị thầy chuyên chỉ đạo Phật giáo cho tôi. Người này có trí tuệ. Vì Ngài biết tôi là từ trong triết học chuyển qua, mà chẳng phải từ những tín ngưỡng thông thường. Cho nên quyển sách đầu tiên Ngài dạy tôi học là Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ, tức là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, người đời Đường viết. Ngài nói ông muốn theo Thích Ca Mâu Ni Phật học, trước hết là phải nhận thức Thích Ca Mâu Ni Phật, liễu giải Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi vừa thấy hai bộ sách này không có bán trên thị trường, không có bản lưu thông, chỉ có Đại Tạng Kinh, cho nên chỉ có sao chép. Thời kỳ sơ học của tôi là sao chép, đã chép được mười mấy bộ. Là khâu liên hệ nào khiến thầy tin Phật giáo vậy? Vì tôi tin thầy, tôi tin nơi thầy. Đúng, điều này cùng tôn sư trọng đạo có ảnh hưởng chắc chắn. Nếu đối với thầy mình hoài nghi thì là vô phương. Cho nên sư thừa của Trung Quốc thật tại là ưu tú nhất trên toàn thế giới, hiện nay đã đoạn mất hết. Đối với thầy phải có lòng tin 100%, không có khấu trừ tơ hà nào cả. Thầy đối với học sinh nhất định phải giúp cho chúng khai ngộ. Nếu không thể giúp cho chúng khai ngộ thì thầy chưa làm tròn trách nhiệm. Cho nên thầy trò như cha con, đó là thật. Họ hết lòng hết dạ để dạy anh. Lúc đó cuộc sống của tôi hết sức là nghèo khổ. Đối với thầy chưa từng cúng dường một xu, song thầy trong năm tôi so với học sinh các trường khác vượt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Lòng cảm kích của tôi đối với thầy thật trọn đời nhớ ơn, cho nên mới nhận thức được Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị xem, Thích Ca Mâu Ni Phật, người thế gian là tìm cầu ngôi vua, thăng quan phát tài. Ngài là quốc vương, đã đến đỉnh cao tộc, Ngài đã có mà xả bỏ hết, vợ hiền, con ngoan, vinh hoa phú quý, toàn bộ xả hết. Ngài đi học đạo, theo tôi nghĩ, chữ đạo này chắc chắn so với ngôi vua còn cao minh hơn, so với vinh hoa phú quý càng có ý nghĩa hơn, càng có giá trị hơn. Điều này đối với tôi có một gợi ý rất lớn. Cho nên thầy tôi nói với tôi, ngành nghề này của tôi là thầy chọn cho tôi. Một đời mình đừng làm gì khác, chỉ học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta sẽ hiểu được Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì. Ngài làm công tác giáo dục, trọn đời giáo dục, lúc 30 tuổi. Điều này trong Phật Pháp và có nói, Ngài đại triệt đại ngộ, cũng tức là nói, Ngài hiểu hết, Ngài đã giác ngộ. Từ Ngài giác ngộ hôm đó, Ngài đi dạy học, mãi cho đến lúc Ngài già chết, Ngài 79 tuổi qua đời. Cho nên đã dạy được 49 năm. 49 năm chẳng có một ngày luống qua, ngày ngày đều dạy học. Dạy học không nhất định phải có phòng học, hai người nói chuyện cũng là dạy học, ba người cũng là dạy học. Từ sáng đến tối chẳng có trung đoạn. Chỉ cần có người đến tìm Ngài, người nhiều ít đều được cả. Có chỗ rộng cũng được, chỗ nhỏ một hai người cũng được. Thật là từ bi đến cực độ, giúp đỡ người đời giải quyết vấn đề. Bất cứ vấn đề khó khăn gì đi hỏi Ngài, Ngài đều giúp anh giải quyết. Phật tổ là nhà giáo dục, có thể nói Phật Pháp nguyên tắc căn bản nhất, lớn nhất, tức là giáo dục, là giáo dục. Một tí cũng không sai. Học trò Ngài cũng là kế thừa sự nghiệp của thầy mình. Chúng ta gọi là Phật sự. Phật sự tức là sự nghiệp của Phật Đà. Sự nghiệp của Phật Đà là giáo hóa chúng sanh. Mục tiêu giáo hóa chúng sanh tức là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng sanh khổ, khổ từ đâu đến? Họ không hiểu, họ mê hoặc. Mê hoặc thì họ sẽ làm sai. Làm sai thì nhận lấy quả báo sai. Cho nên nếu muốn cho họ lìa khổ được vui, thì nhất định phải dạy cho họ giác ngộ. Khi họ hiểu rõ giác ngộ rồi thì tư tưởng thuần chính, ngôn hành thuần chính, chẳng có lỗi lầm, thì họ làm sao có thể tạo ác được, làm sao có thể thọ ác báo được, không thể nào được. Giống như thầy xưa kia đối với Phật Pháp cũng có nghi vấn như vậy, vấn đề quỷ thần, khi đó thầy cũng không tin, làm gì có quỷ thần. Nay có người nêu ra vấn đề này với thầy: thưa lão Pháp Sư, trong Phật Pháp nói về quỷ thần, vậy quỷ thần ở chỗ nào đâu? Quỷ thần đang ở trước mặt chúng ta, đang ở trước mặt chúng ta. Đúng, quỷ thần với người là ở chung một nơi. Bây giờ có không? Bây giờ có, nếu anh chịu làm tôi sẽ dạy anh. Anh làm được một năm thì anh có thể thấy được. Là chỗ bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây, đúng, chỗ nào cũng có cả. Quý vị cho rằng có quỷ thần hay không? Trên thực tế là một vấn đề khoa học, chứ cho nó là tôn giáo. Vấn đề quỷ thần tôi từng nói nhiều lần. Việc này nhà khoa học gọi là sinh vật của không gian không đồng vi thứ. Điều này nhà khoa học thừa nhận, quyết định là có. Nhưng làm sao đột phá vi thứ không gian? Đức Khổng Tử có nói: kính quỷ thần nhi viễn chi. Thầy tán thành không? Tán thành. Vì quỷ thần cũng là một loại chúng sanh, chúng ta phải tôn kính họ. Chữ viễn là gì? Viễn là không được học họ. Không được học họ, đúng. Nếu họ nói với anh gì đó, anh tùy tiện nghe theo thì anh sẽ bị mắc lừa. Tại sao? Vì họ không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là lương thiện, nhưng họ có thể hại anh. Họ không hẳn từ bi như Phật Bồ Tát. Tôi xin nêu ra một tỷ dụ khoa học, tỷ dụ về đột phá không gian vi thứ. Tức là trước khi kính hiển vi chưa phát minh, hơn 3.000 năm trước, Phật Đà nói trong nước có 84.000 sâu bọ. Không ai tin cả, trong nước làm gì có sâu bọ. Sau này phát minh ra kính hiển vi, mọi người vừa nhìn toàn là sâu bọ, đều là vi khuẩn, vi thứ không gian đã được đột phá. Chưa đột phá, vẫn chưa đột phá. Nhưng quả thật nhìn thấy, đúng, vi thứ không gian đột phá là nhìn thấy cái không gian mà kính hiển vi không nhìn thấy. Kính hiển vi tại sao con nhìn thấy quỷ thần? Đó là vi thứ không gian chưa đột phá. Ý thầy là nói năng lực của con người là có hạn, không nhìn thấy mà thôi. Năng lực của con người là vô hạn, chỉ là vì phiền não tập khí làm chướng ngại. Phật nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cách nói rất hay. Phật ở đâu? Phật tức là anh. Quỷ thần ở đâu? Quỷ thần cũng là anh. Khi anh có tham sân si mạng, tức là quỷ thần. Khi anh nhân nghĩa đạo đức thì anh là thiên thần. Anh có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thảy đều buông xả hết thì anh là Phật. Khi còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn thì anh là Bồ Tát. Anh có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước thì anh là A-la-hán. Vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thảy đều có thì anh là lục đạo phàm phu. Vì lục đạo phàm phu, vì sao có lục đạo? Thiện ác khác hẳn. Cho nên khi tâm anh thiện lương, anh là thiện nhân. Khi tâm anh rất ác, oán hận rất sâu thì anh là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Đều ở chung một nơi đó, đều là một người. Tùy theo cái niệm của anh, ý niệm, tùy theo hành vi của anh mà sanh ra biến hóa. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Phật giáo ngày nay cách người quá xa. Vừa bước vào cửa chùa, đến bên trong xem các nghi thức thắp hương lễ bái, các thứ pháp hội lại càng thần bí, cùng đời sống của mình chẳng liên quan gì cả. Nhưng thầy nói Phật giáo là giáo dục, vì họ từ chỗ nào tiếp thu được nền giáo dục của Phật giáo? Từ kinh điển. Thầy tôi, ông Phương Đông Mỹ nói với tôi, lúc đó tôi vừa mới tiếp xúc đến Phật giáo, Ngài cho tôi biết, Ngài nói anh đừng đến chùa, anh đừng đi tìm quý thầy. Tôi nói như vậy thì làm sao học? Ngài nói anh cứ đi tìm kinh điển, Phật giáo là ở trong kinh điển. Còn trên hình thức, nó đã biến chất, nó quả thật là tôn giáo. Anh không thể không nhìn nhận nó là tôn giáo. Quả thật là tôn giáo. Còn giáo dục là ở bên trong kinh điển không phải là tôn giáo. là sách giáo khoa. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng dạy giáo hóa chúng sanh. Những tài liệu giảng dạy được ghi lại. Khi đó, lúc Ngài giảng cùng với Khổng Tử như nhau, không có sách giáo khoa, không có tài liệu, cũng không có ghi chép, mà lại sau khi Ngài qua đời, do học trò từ trong ký ức đem nó chỉnh lý ra, cũng như Khổng Tử như nhau, là người đời sau đem nó ghi chép xuống, lưu truyền đến ngày nay. Cho nên anh phải nhìn thấy bản lai diện mục của Phật giáo ở đâu là ở trong kinh điển. Phật pháp chân chính ở đâu? Ở trong kinh điển. Nhưng trước kia, mọi người xuất gia tại chùa ngày ngày đều nghiên cứu kinh điển, ngày ngày học tập kinh điển, tự hành hóa tha, ngày ngày trao đổi kinh điển thì được. Nhưng hiện nay không còn nữa. Bác sĩ Thân Ân Tỷ nói cứu vớt nhân loại của thế kỷ 21 đạt đến trạng thái hòa hài nhờ vào Phật pháp đại thừa. Vậy muốn tìm Phật pháp đại thừa cũng phải đến với kinh điển Phật giáo để tìm. Vâng, không sai. Hình thức Phật giáo ngày nay có thể cứu nổi thế giới không? Tôi tin rằng quý vị cũng đã xem qua rất nhiều chùa chiền, cũng đã tiếp xúc rất nhiều vị xuất gia, họ có thể cứu thế không? Lại còn nhà Nho, Tứ Sư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, có cứu nổi thế giới không? Tôi từng nêu ra vấn đề này, không thể được. Vì bác sĩ Thân Ân Tỷ có nói sai không? Tôi thấy không có nói sai. Nói đến kinh điển Đại Thừa như cây cối vậy, là hoa quả của Phật giáo. Nói đến Tứ Sư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh là hoa quả của nhà Nho. Vì cái gì mới có thể cứu nổi? Cái rễ mới cứu nổi, rễ là sống. Anh đem một nhánh trái hái xuống, hoa hái xuống cắm vào bình hoa vài ngày là héo tàn. Vì sao? Vì không có rễ. Điều này phải biết. Tôi nói ông ấy nói không sai. Cần đến cái rễ của Phật pháp, rễ của nhà Nho. Tôi xin thỉnh giáo thầy, cái rễ của đạo không mạnh là gì? Cái rễ của đạo không mạnh tức là hiếu đễ. Hiếu đễ, đúng. Hiếu đễ biểu hiện trong sinh hoạt ngày thường tức là đệ tử quy. Tinh thần của nó là hiếu đệ. Tất cả cho nói trong đệ tử quy chẳng rời khỏi hai chữ hiếu đệ. Hiếu là gì? Là đối với cha mẹ. Còn đệ là gì? Là đối với kẻ ngang hàng. Anh biết làm cách nào đối với cha mẹ, đối với trưởng bối, làm cách nào đối với kẻ ngang hàng, với tình thương chân thành kia, thì mọi vấn đề đều được giải quyết cả. Cái gốc của Đại Thừa Phật Pháp là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kính, vâng, đó là cái gốc của Đại Thừa. Cho nên anh đừng đi học những kinh điển cao sâu, những cái đó anh không làm nổi, chỉ là huyền học, chỉ là đàm luận mà thôi. Vì không có cái gốc, cho nên phải nhất định phải từ cái gốc bắt đầu làm, từ cái gốc bắt đầu. Nhiên hậu mới nói đến cành lá hoa quả. Tôi phát hiện thầy nêu ra hai cái gốc, gốc của nhà Nho và gốc của Đại Thừa Phật Pháp, đều là trực tiếp chỉ đạo đời sống rất vi tế của con người. Đúng không sai? Nó không phải hình thái ý thức, không, không, nó là đời sống thực tế. Vậy mỗi một niệm vi tế của một người, thậm chí vẫy tay chào, bên trong đều có quy củ rất tường tận, đều có. Vẫn còn một cái gốc nữa, tức là cái gốc của đạo giáo, là cảm ứng thiền, là thái thượng cảm ứng thiền của đạo gia. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, từ những người có học cho đến bình dân, thấy đều nắm lấy ba cái gốc này. Cho nên quốc gia này được trị an lâu dài. Hoàng đế thì dễ làm. Có thể cứu vớt nhân loại của thế kỷ 21 là Phật giáo Đại Thừa. Vậy có người sẽ thỉnh giáo thầy vấn đề này. Trước hết nói đến cứu loài người, chúng ta hãy xem Phật pháp làm cách nào để cứu người Trung Quốc, những người ở bên mình. Thầy có phương pháp gì hay không? Nói đến phải cứu nhân loại, trước hết phải cứu nước nhà. Muốn cứu nước nhà thì trước hết phải cứu chính mình. Nếu chính mình không cứu được thì đối với lời này anh làm sao tin được? Cho nên người xưa Trung Quốc dạy một người nguyên tắc: minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Ba cương lãnh này là nói về lý luận. Làm cách nào để thực hiện? Cách Phật, chí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, trề gia, trị quốc bình thiên hạ. Như vậy mà thực hiện. Đây là phương pháp. Y theo phương pháp, cái đầu tiên, anh phải khắc chế dục vọng của chính anh. Cách vật, chứ cách là vật lộn. Còn vật là gì? Là dục vọng, vật dục. Đối với dục vọng vật chất, anh phải đánh bại được nó. Đây là ngọn nguồn, là ngọn nguồn. Vật dục đã che lấp cả thân tâm anh. Anh còn hy vọng gì nữa chứ? Anh chắc chắn đọa lạc. Cho nên đầu tiên là phải chiến thắng vật dục. Cùng nhà Phật nói đó, anh muốn tu hành, trước tiên phải đoạn phiền não. Cách Phật tức là đoạn phiền não. Tôi rất ưa thích sự hưởng thụ cuộc sống vật chất hiện nay. Những thứ này là phiền não, là phiền não. Những thứ này quyết định chẳng có lợi ích. Thật tình mà nói, sự hưởng thụ trên vật chất không bằng tinh thần. Sự hưởng thụ trên tinh thần, Khổng Tử có nói một câu trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bớt diệt lạc hồ. Niềm hỷ diệt đó là từ trong nội tâm, như nước suối chảy từ bên trong chảy ra, thường sanh hoan hỷ tâm. Còn đời sống vật chất như nhan hồi. Mấy câu nói của Khổng Tử thì chúng ta hiểu được: đơn thực tiêu ẩm. Nói một cách khác, đời sống vật chất của ông là khốn khổ nhất, gian nan nhất. Nhan hồi suốt ngày vui sướng, cười múm mím. Xưa nay chưa có biểu lộ nét khổ, chẳng có. Đây là gì? Trong tâm ông ta có nỗi vui mừng. Vui mừng cái gì? Vui mừng đó là đạo đức, học vấn ngày ngày tăng trưởng. Điều này vui sướng biết mấy. Đây là người thường không hưởng thụ được. Cho nên phải thật làm. Người tu hành có cái lạc thú riêng của họ. Thích Ca Mâu Ni Phật sống cuộc sống đó, sánh với đế vương còn vui sướng hơn, sánh với hào môn quý tộc còn vui sướng hơn, sánh với những người có tài sản vạn ức còn vui sướng hơn. Nếu không vui sướng thì tại sao Ngài lại đi tìm việc này? Ăn một bữa giữa trưa, ngủ dưới gốc cây, ngày ngày giáo hóa, nhưng vui sướng nhất, chẳng có niềm vui sướng nào bằng. Cho nên Thánh Nhân nói đó, việc vui sướng nhất trong thiên hạ có ba. Một trong đây là được anh tài trong thiên hạ để giáo hóa. Tất cả học trò đều là người tốt, kẻ xấu cũng biến thành người tốt. Đây là giáo dục. Người xấu nếu đem họ giết đi, khai trừ đi, đây là sự thất bại của giáo dục. Làm sao đem kẻ xấu dạy dỗ thành người tốt, kẻ ác thành người thiện thì giáo dục thành công? Cải vào pháp luật để thống nhất quốc gia cũng là sự thất bại của giáo dục hay sao? Là sự thất bại của giáo dục. Nếu giáo dục thật sự thành công thì quốc gia không cần quân đội, không cần cảnh sát, không có ai phạm pháp, tòa án cũng không có, nhà giam cũng không còn nữa, không có người phạm tội. Quả thật là đêm không đóng cửa, trên đường không nhặt của rơi. Khi nãy thầy nói đến cách vật, giờ thì đến trí tuệ. Đúng, trí tuệ tức là cầu học vấn. Trước tiên anh phải đem dục vọng hạ thấp xuống, đem phiền não đoạn dứt, nhiên hậu mới có thể cầu trí tuệ. Nếu còn mang lấy phiền não tập khí đi cầu trí tuệ thì trí tuệ đó có xen tạp phiền não tập khí, trí tuệ đó không thuần. Trí tuệ đó có thể làm việc xấu. Vì sao? Vì nó mãn túc dục vọng của anh. Cầu trí tuệ, trước tiên anh phải đem dục vọng hạ thấp xuống, đem phiền não đoạn dứt, nhiên hậu mới có thể cầu trí tuệ. Nếu còn mang lấy phiền não tập khí đi cầu trí tuệ thì trí tuệ đó có xen tạp phiền não tập khí, trí tuệ đó không thuần. Trí tuệ đó thường có thể làm việc xấu. Vì sao? Vì nó mãn túc dục vọng của anh. Thầy nói những người không hiếu thuận cha mẹ nhưng đặc biệt kính trọng sư trưởng là có vấn đề. Đó là tuyệt đối có ý đồ, có ý đồ. Cho nên thầy rất rõ, thầy nói người này không hiếu thuận cha mẹ thì thầy đối với họ cũng kính nhi viễn chi. Bất hiếu với cha mẹ nhưng đối với người lãnh đạo đặc biệt tốt cũng không được. Tuyệt đối có ý đồ, đó là hy vọng thăng quan phát tài. Quan làm càng lớn thì người dân thọ hại càng nhiều. Điều này là khẳng định. Lịch sử trung ngoại đều có thể chứng làm chứng. Trong nhà Phật nhất định là trước hết là phải trì giới, Cho nên đại trứ quy là giới luật thuộc về giới luật thập thiện nghiệp đạo, là giới luật thái thượng cảm ứng thiên, là giới luật trước tiên từ đây bắt đầu làm. Cho nên giáo học Khổng Tử giáo học tứ môn, thứ nhất là đức hạnh, đây trò thuộc về nền giáo dục của đạo đức. Dạy trước nhiên hậu mới dạy ngôn ngữ, dạy anh biết cách ăn nói. Miệng là cánh cửa của họa phước, cũng là cánh cửa của kiết hung. Nhiên hậu mới dạy anh chánh trị, chánh trị tức là năng lực làm việc. Sau cùng mới là văn học, văn học là đời sống tinh thần, ngày nay chúng ta gọi là tinh thần văn minh, gọi là lục nghệ. Vâng, trí tri là giác ngộ, sau khi giác ngộ thì tâm mới thành, mới có chân thành tâm. Chân thành tâm ngày nay gọi là vì nhân dân phục vụ, trong Phật pháp gọi là vì chúng sanh phục vụ, phạm vi đó lớn hơn, chẳng những vì người, vì tất cả loài động vật, vì tất cả loài sinh vật, thực vật, khoáng vật đều có thể lấy tình thương, thương yêu chúng, đều có thể trông nom chúng, vì chúng phục vụ. Nhưng như những loài động vật nhỏ đều có linh tánh, đều có thể cầu thông. Hiện nay, những bạn học Phật phần nhiều đều có thực chứng. Người học Phật có thể làm đến bước này sao? Làm được. Rất dễ. Lần trước tại Thanh Trì, trên vách có đậu khoảng 40-50 con muỗi, nhiều như vậy. Tôi ở đó làm công khóa tối, tôi nói muỗi ơi, ta đang làm công khóa tối, xin chớ quấy rầy ta. Khóa tối của tôi mất hết một tiếng, chúng nó toàn bộ đậu trên đó không cử động, toàn bộ đậu trên vách, toàn bộ trên vách cũng không quấy rầy tôi. Sáng hôm sau thức dậy, trên vách còn mấy mươi con, còn số kia đã mất dạng. Có thể thương lượng, không được coi rẻ chúng nó, gọi chúng là Bồ Tát. Chúng rất mừng vì được người ta gọi là Bồ Tát. Động vật nhỏ, anh xem thường chúng, khi dễ chúng, thì chúng cũng khi dễ anh. Anh giết chúng, chúng cũng trả thù, phiền phức lớn. Tức là người có thể cùng tất cả sống chung hòa hài, có thể, kể cả thập vật cũng vậy. Chúng tôi ở Úc Châu có một vườn cải rất lớn, trồng rất nhiều thứ, những loại chim nhỏ đến ăn, chúng tôi để cho nó ăn. Cây ăn trái thì chỉ định một cây, hai cây, chúng bày đến ăn, ngoài ra không được động đến. Chúng nghe lời, chúng chỉ ăn hai cây này, không ăn cây khác, thật nghe lời. Mình có thể hợp tác với chúng nó. Trong vườn cải chúng tôi còn mở mấy niệm Phật, mở Phật kinh. Những loại cải này đều biết nghe kinh, đều biết nghe Phật hiệu, nên lớn lên rất tốt, mùi vị cũng rất ngon. Tuyệt đối không dùng thuốc hóa học, mà phân lượng của chúng tôi có thể cúng dường khoảng 300 người. Vườn cải lớn như vậy, đây quả thật là sống chung hòa hài, giống như loài kiến. Phía sau chúng tôi mới xây một căn phòng, tôi dọn qua ở. Hôm nọ buổi sáng vừa thức dậy, trong nhà cầu có rất nhiều kiến, khiến chân tôi đạp xuống không được, thật là phiền phức. Phòng mới xây, chẳng biết kiến từ đâu đến. Tôi vô phương bèn chắp tay nói, Bồ Tát kiến ơi, mi từ đâu đến thì xin từ chỗ đó đi ra, chỗ này ta cần. Tôi ra đi ra ngoài vào dạo một vòng nửa giờ trở lại, không còn một con nào cả. Cũng không biết chúng nó từ ngã nào đi mất hết. Cách thương lượng của thầy rất có hiệu quả, người khác cũng dùng được, có kết quả. Tôi dạy rất nhiều người đều có kết quả. Chuột và loài ván trong nhà đều có kết quả. Chỉ là không được giết chúng, không được, tuyệt đối không được giết chúng, nhất định phải tôn trọng chúng. Chúng tôi đối với chúng vô cùng cung kính, đều chắp tay gọi chúng là Bồ Tát. Đây là sinh hoạt hàng ngày thường của Phật giáo đồ. Chẳng biết chúng có phải vậy không, nhưng tôi làm như vậy. Tâm phải chân thành, nhiên hậu tâm mới chính. Chính tâm, nhà Phật gọi là Bồ Đề Tâm, tức là Đại Từ Đại Bi. Đối với chính mình phải thanh tịnh, đối với kẻ khác phải từ bi. Đây tức là tâm chính. Nhiên hậu đến thân, thân là tu thân, đó là giới luật. Từ đâu bắt đầu? Đệ tử quy bắt đầu. Đây mới đến đệ tử quy, phía trước có nhiều như vậy, có nhiều như vậy. Cho nên chúng tôi làm cho các em nhỏ xem, chúng tôi tự mình toàn bộ làm ra hết. Phía trước tuy trên sự tướng chẳng có, nhưng ý niệm tinh thần đứa bé có thể cảm thọ được. Sự chân thành, tình thương, xa lìa vật dục, học vấn đạo đức đó, chúng có thể cảm thọ được. Không những trẻ em có thể cảm thọ được, mà ngay đến động vật, thực vật đều cảm thọ được. Một người nhân từ khi gặp loài chim hay thú, chúng không sợ anh. Vì sao? Chúng biết anh không hại chúng. Cho nên người ta thường nói, một người hại người thường có sát khí. Chim và thú nhìn thấy đều bỏ chạy hết. Người ngoại quốc gọi là từ trường. Từ trường của anh là nhu hòa, vô cùng dịu hiền. Nếu từ trường của anh rất hung bạo, rất hung ác, chúng vừa tiếp xúc thì liền bỏ chạy ngay. Có cảm ứng, chẳng phải chẳng có. Cho nên thân nhất định phải theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền quyết định chẳng phải tự họ sáng tạo, chẳng phải tự họ chế ra, là hoàn toàn do bên trong sự vận tắc của đại tự nhiên ghi xuống. Đây là thuộc về đạo đức. Chúng ta phụng hành được tức là đức, đức hạnh. Thân tu rồi thì nhà của anh sao không chỉnh tề? Anh có thể thúc đẩy một nhà anh, ảnh hưởng một nhà anh. Nhà anh trên dưới đều noi theo anh. Anh là dùng thân giáo, ý niệm, thân tâm đều ở bên trong sự giáo hóa của anh. Một nhà tốt rồi thì láng giềng, đồng hương đều hướng về anh học tập. Đây tức là gia tề sau mới quốc trị. Quốc trị thì sau mới thiên hạ bình. Bình là công bình. Người trong thiên hạ đều có được công bình. Bình là công bình. Bình là công bình. Công bình tức là anh ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Chắc chắn sanh ra ảnh hưởng. Bình thiên hạ chẳng phải chinh phục thiên hạ. Bình là ảnh hưởng thiên hạ. Nói như vậy thì Phật Pháp Đại Thừa cùng đạo Khổng Mạnh khi thực hành là như nhau, là như nhau, đúng. Vả lại bên trong chẳng có bí ẩn gì cả, hoàn toàn chẳng có. Có người đề ra vấn đề đối với Thầy, nói chúng tôi từ trên truyền hình thấy Tịnh Không Đạo Pháp Sư cũng cúi đầu, cũng thắp hương, cũng có những nghi thức này. Tôi xem không hiểu tại sao đối trước tượng Phật phải cúi đầu, rất là thần bí. Không, chẳng có thần bí. Đây là cách tôn sư trọng đạo. Chúng tôi tế lễ xuân thu, đối trước tổ tông quỳ lạy lễ bái, niệm niệm không quên tổ tiên. Chúng tôi đối với tổ tiên còn quỳ lạy thì đối với cha mẹ không quỳ lạy hay sao? Làm gì có đạo lý này. Cha mẹ là gần nhất chúng tôi, đối với Phật Bồ Tát quỳ lại thì đối với Thầy trước mắt chúng ta, lẽ nào không tôn kính hay sao? Đây là tôn sư trọng đạo. Đây là kỷ niệm cha mẹ. Ý của Thầy là nói, đối trước tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, đánh lễ lễ bái là lễ bái lão sư. Đúng là lễ bái lão sư. Lão sư tôi đối với tôi có ân huệ, tôi nhận lấy sự giáo dục này, khiến tôi sống được hạnh phúc mỹ mãn. Là do họ vậy đấy. Nếu tôi không tiếp xúc thì giờ này những việc xấu xa gì đều làm hết. Điều này rất có thể xảy ra. Trên đời làm gì có đạo lý không đồng lõa mà lại làm việc xấu. Cho nên vào được con đường này thì đối với Thầy cảm ơn, đối với Phật cảm ơn, đối với ba vị Thầy đã trực tiếp dạy cho tôi, làm sao chẳng cảm ơn chứ. Mấy hàng ngày đánh lễ tức là hàng ngày đánh thức chính mình. Vâng, ngày ngày đều chí thành cung kính, không được một giờ một phút đoạn dứt. Đây gọi là đức, sao có thể đoạn dứt được? Mỗi lần quỳ lạy là mỗi lần giáo dục đối với mình. Đúng vậy, một mặt là dạy mình, một mặt là giáo hóa kẻ khác. Hãy coi tôi đối với thầy, coi tôi đối với cha mẹ, tôi đối với tổ tiên. Đây là thần giáo, xưa kia là vua dẫn đầu. Vua tại sao còn lạy thầy? Tại sao còn lạy cha mẹ? Tại sao còn kính tổ tiên? Tại sao còn kính Khổng Tử? Khi tế lễ Khổng Tử, ngài làm chủ lễ, ngài cũng hướng về bài vị Khổng Tử ba lần quỳ chín cái khấu đầu. Tại sao như vậy? Là để dạy người trong thiên hạ hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn sư trọng đạo. Cách tế kỵ này trong Luận Ngữ có một câu, hiệu quả của nó là dân đức quy hậu, có tác dụng rất lớn, lòng người trở nên hậu đạo. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Nói đến Phật giáo, nói đến tôn giáo, con người sẽ nghĩ đến Pháp Luân Công. Họ sẽ nêu ra vấn đề như vậy: phải chăng loại Phật giáo, Phật Pháp giáo dục vô cùng tôn sùng đạo đức kia, ngày nào đó trở thành chánh giáo thật sự, thì những tà giáo khác chẳng xuất hiện hay sao? Phật giáo vốn là chánh giáo, vốn là như vậy. Vấn đề là lúc anh học phải lựa chọn, anh học đó là chánh pháp hay tà pháp, đó là việc của mình. Thật vậy. Cho nên không kể là thế hoặc xuất thế gian, khi cầu học chọn thầy là vô cùng quan trọng. Ở Trần Gia Bồ, ba thầy đã tạo một kỳ tích cho giới tôn giáo, là đem 9 cái tôn giáo lớn đoàn kết thành một khối. Rất nhiều người đến nay vẫn còn say sưa kể lại, một vị cao tăng đại đức như thầy có thể nào đem tình trạng đó thực hiện ngay tại Trung Quốc ngày nay hay không? Có thể được, có thể được, có thể được. Tôi từng làm tại Trần Gia Bồ rất thành công. Tôi từng làm tại Indo cũng rất thành công. Cho nên lần này nói với cười trong thiên hạ, tôn giáo là có thể đoàn kết. Cho nên Vương Tổng thống Triều Kiến họ nói rằng 50 năm nay quý vị chưa thật sự đoàn kết, nhưng từ bên ngoài đến một vị Tịnh Không Pháp Sư đem quý vị đoàn kết lại, quý vị nên hướng về ngài học tập. Tôi nghe Vương Tổng thống nói vậy cho thấy chính phủ đối với vấn đề này hết sức hoan nghênh, vì nó đối với việc an định xã hội giúp đỡ rất lớn. Giữa tôn giáo chẳng có kỳ thị, và lại có thể hợp tác với nhau. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp, tôi là dùng phương pháp này theo cách nói bây giờ, tức là công cộng quan hệ pháp, tức là pháp giao tế. Phật dạy chúng ta 4 điều. Thứ nhất là bố thí, thứ nhì là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự, là 4 nguyên tắc này. Đầu tiên là bố thí. Cách bố thí này cùng Bồ Tát tu lục độ bố thí danh từ như nhau, còn nghĩa thì khác. Bố thí của Bồ Tát là phải đoạn tham dục, mục đích là đoạn tham dục. Còn bố thí của tứ nhiếp pháp, cách này người xưa chẳng giảng qua. Bố thí của tứ nhiếp pháp chẳng phải đem phải đoạn tham dục, vậy là gì? Là thường mời khách, thường tặng lễ vật. Anh phải học cho biết điều này. Mục đích mời khách tặng lễ vật là gì? Mục đích là gây cảm tình, giao tình. Từ chỗ này thiết lập, người Trung Quốc nói lễ nhiều thì người không trách. Cho nên phải biết thường mời khách, thường tặng lễ vật. Vậy tôi làm sao đoàn kết? Lúc đó tôi đem 1 triệu đồng tiền Tân Gia Ba, có 9 cái tôn giáo, 1 cái tôn giáo đến thăm, cho họ một phần là 100 ngàn. Vì tôn giáo họ đều làm sự nghiệp từ thiện, họ lập viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện, nhà trường, chúng tôi đi tán trợ giúp họ làm sự nghiệp từ thiện. Có một số Phật giáo đồ biết tôi làm việc này, họ nói: thưa Pháp Sư, tiền của tín đồ chúng tôi rất khó khăn mới kiếm được, sao thầy lại đem cho ngoại đạo? Họ không phục, tôi mới hỏi họ. Tôi nói: viện mồ côi chúng ta có làm không? Dạ phải làm. Viện dưỡng lão có phải làm không? Dạ phải làm. Còn bệnh viện, trường học cũng phải làm. Tôi nói người ta đã thay chúng ta làm rồi, chúng ta đem tiền đi đầu tư thêm một phần cổ phần, có gì sai đâu. Họ mới hiểu, người ta làm tức là mình làm, mình đầu tư vô còn đỡ phiền phức. Họ quản lý cho mình. Phải biết đạo lý này thì anh sẽ hoan hỷ bố thí, anh sẽ đem giới tuyến tôn giáo phá vỡ. Cho nên điều thứ nhất, phải đem tư thế buông xuống, đừng ở tận trên cao. Ta mạnh hơn các người không bằng ta, thì vĩnh viễn không thể nào đoàn kết. Tư thế của ta nên buông xuống, phải tôn trọng kẻ khác. Bước vào giáo đường của người ta, họ thờ tượng thần của họ, chúng ta phải cúi xuống đảnh lễ. Họ nhìn thấy đều ngẩn người ra: ồ, Pháp Sư này lại lạy thần của chúng ta. Thầy vẫn lạy thần Cơ Đốc giáo. Đúng vậy, đều phải lễ lạy, phải tôn trọng họ. Cho nên rất nhiều người hỏi tôi: tại sao vậy thầy? Tôi nói tôi lạy đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Giê-xu là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh không hiểu, trong kinh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân, nên lấy thân Phật để được độ tức hiện thân Phật, nên lấy thân Bồ Tát để được độ thì hiện thân Bồ Tát, nên lấy thân Giê-xu để được độ thì hiện thân Giê-xu, nên lấy A Hồng để được độ thì hiện thân A Hồng. Người sáng lập trong tất cả các tôn giáo toàn là hóa thân của Phật Bồ Tát. Sao tôi có thể chẳng cung kính? Sao tôi có thể chẳng lễ lạy? Vậy những nhân sĩ của các tôn giáo khác, khi họ đến trước tượng Thích Ca Mâu Ni, tượng A Di Đà, thầy làm sao giải thích? Tượng này là hóa thân của Giê-xu, là sứ giả của Thượng Đế, là hóa thân của Giê-xu. Rồi tôi hỏi họ: quý vị có tin không? Giê-xu là thần, Giê-xu có trí tuệ không? Có. Giê-xu có thần thông không? Ngài có thể sống lại. Giê-xu có biến hóa không? Có. Thì vấn đề đã giải quyết rồi. Tại Ấn Độ, Giê-xu thì hóa thân thành Thích Ca Mâu Ni. Tại Trung Quốc, Giê-xu thì hóa thân thành Khổng Tử. Chẳng phải thông rồi sao? Vấn đề chẳng phải giải quyết rồi sao? Đó là thật. Trong Phật Pháp, chủ và bạn viên dung. Chủ thì như là vị chủ tịch của đại hội chúng ta. Chủ tịch chẳng phải độc nhất, họ là luân lưu. Còn nhất là nhậm nhất, chẳng phải độc nhất. Hôm nay người này làm chủ tịch, ngày mai đổi một người khác làm chủ tịch. Cho nên xưa kia giao thông chưa phát đạt, chẳng có thông tin, con người phần nhiều đến già chết chẳng có qua lại với nhau. Vị chân thần này cần ở trong mỗi một tộc quần đi hóa thân, hóa đồng loại thân, thích hợp với hoàn cảnh của họ, thích hợp nhu yếu của họ để chỉ dạy họ. Hiện nay khoa học chúng ta đã phát đạt, giao thông tiện lợi, thông tin phát đạt. Chúng ta đã lý giải chân thần ở trong mỗi tập quần có hóa thân khác nhau, cách dạy khác nhau. Chúng ta cả thể đều phải nghiên cứu mới biết được chân thần dạy bảo những chúng sanh trên địa cầu này bằng cách nào. Về việc nghiên cứu kinh điển, tôi học Phật chẳng phải chỉ học kinh Phật. Tôi học kinh Cơ Đốc giáo, tôi học kinh Thiên Chúa giáo, tôi học kinh điển Cổ Lan, tôi học kinh Ấn Độ. Tôi nói tôi học, còn cũng chân thành như quý vị. Tôi nói tôi học Cơ Đốc giáo, tôi học Thánh Kinh, thì tôi tức là đệ tử của Thượng Đế, học trò chân chính. Tôi học được những gì Ngài dạy, từ trong cung kính anh mới đạt được. Tôi học Kinh Cổ Lan thì tôi là học trò của chân chủ. Cho nên tôi cũng giảng Kinh Cổ Lan, cũng giảng Thánh Kinh. Khi tôi giảng, họ nghe đều cảm thấy tôi giảng Thánh Kinh cũng hay như các mục sư của họ. Tôi giảng Kinh Cổ Lan cũng hay như A Hồng. Bây giờ chúng tôi xin kính thỉnh Pháp Sư. Đêm nay Pháp Sư sẽ cùng chúng ta phân hưởng tâm đắc của Ngài khi Ngài học tập Kinh Mai Quế. Pháp Sư sẽ đặc biệt chỉ rõ áo nghĩa của sự hoan hỷ. Xin kính mời Pháp Sư. Trong áo nghĩa của sự hoan hỷ, chủ yếu nhất là Thánh Nhân, sự giáng thế của Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta niềm hoan hỷ vô lượng. Chân thần chỉ có một vị. Tất cả những vị thần thánh của các tôn giáo đều là hóa thân của vị chân thần này. Nhà Phật nói, nên lấy thân gì để được độ thì hiện thân ấy. Cuốn băng này được phổ biến trong các cơ quan cơ đốc giáo, trong các cơ quan thiên chúa giáo. Vì sao? Vì chúng ta là với tâm chân thành để học tập, tuyệt đối không thể nói đó là ngoại đạo. Thì sai rồi, thì anh không học được gì cả. Chỉ còn có giới tuyến này thì cái gì cũng học được cả. Tôi chẳng có giới tuyến. Tôi đích thật khẳng định, giữa vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Vị chân thần này thiên biến vạn hóa, vạn đức vạn năng. Trong Phật giáo không gọi là thần, Phật giáo gọi là pháp tánh. Chính trị tín ngưỡng của tôi cùng tôn giáo tín ngưỡng của tôi có mâu thuẫn hay không? Chẳng có mâu thuẫn. Nhưng một bên là hữu thần, một bên là vô thần. Hữu thần và vô thần là vì anh chưa khế nhập đến độ sâu của nó. Sau khi đến độ sâu rồi thì hữu và vô đều không còn nữa. Đó mới là chân lý. Vì sao? Vì hữu vô là đối lập. Trong chân lý chẳng có đối lập. Khi có đối lập tức là nhị phần pháp. Cho nên Phật pháp đến sau cùng chẳng có đối lập. Phải đem cái niệm đối lập đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Cái tâm đối lập đó phải tiêu trừ. Anh có đối lập thì anh rất đau khổ, thì có phiền não, thì có âu lo. Nếu không có đối lập thì tâm bình khí hòa. Đó thật sự là vui sướng không gì bằng. Những thứ này là do chính anh tạo ra, chẳng phải bên ngoài. Bên ngoài đối lập với tôi không đối lập với nó. Như hai quả đấm đánh nhau, nếu bên kia đánh tôi mà tôi không đánh trả thì rơi vào khoảng không. Tôi vẫn vui sướng, còn họ cũng không tạo nghiệp. Nhưng thầy biết chúng tôi học đó là hệ thống triết học, tức là biện chứng chủ nghĩa duy vật. Bất cứ cái gì đều là một chia thành hai, nó là đối lập. Cho nên tôi cùng số giáo sư Tây Phương nổi tiếng đàm luận. Tôi nói cách suy nghĩ của Tây Phương là một con đường tử lộ. Tôi liền nêu ra tỷ dụ. Tôi nói quý vị từ lớp vỡ lòng thì đã dạy cạnh tranh. Họ nói đúng vậy. Tôi nói quý vị biết không, cạnh tranh nêu lên là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên là chiến tranh. Chiến tranh nâng lên nữa là ngày tận thế. Cả cái thế giới hủy diệt là một con đường tử lộ. Tôi nói cách giáo dục của Đông Phương không phải vậy. Lối giáo dục của Đông Phương từ nhỏ dạy lễ nhường, chẳng có cạnh tranh. Lễ nhường, hòa mục, sống chung, hỗ trợ hợp tác, đây là con đường sanh lộ. Cách suy nghĩ của Đông Tây khác hẳn. Học Phật là phải học không có đấu tranh. Dân chúng lấy đây làm tín ngưỡng là tuyệt đối không thể đối với bất cứ giai cấp nào tạo thành uy hiếp, không thể được. Những người học Phật như chúng tôi, nếu anh đem tôi giết đi, tôi không hận anh, tôi cũng không trả thù. Tôi được đề thăng vì tâm tôi chẳng có sân hận thì sẽ được đi lên. Nếu anh sân hận trả thù, kiếp sau vẫn còn trả thù, vẫn còn tàn sát lẫn nhau, bị thử đôi bên đều bị tổn thương, hà tất phải vậy chứ? Anh giết tôi rồi, dù sao đi nữa, con người quyết định không có sanh tử. Đây là nhất định. Sanh tử là cái thân. Thân này giống như quần áo. Quần áo dơ rồi thì đổi một chiếc khác. Thân người già rồi, không dùng được nữa thì vứt đi, đổi một cái thân khác. Đây là khẳng định, là sự thật. Cách nói của thầy đặc biệt rất siêu thoát. Có thể người đời này không chấp nhận. Họ có thể hỏi, như thân tôi đây đang có bệnh, rất đau đớn, học Phật có thể làm cho nó không đau hay sao? Trong Phật Pháp, quan trọng nhất là ý niệm. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói tất cả Pháp từ tâm tướng sanh. Tất cả những gì không bình thường đều là ác niệm, hành vi bất thiện, khiến cho các bộ phận tế bào của chúng ta phải nhiễm bệnh độc. Như đem nó cải thiện, khôi phục bình thường, đem cái niệm chuyển trở lại, bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều là thiện niệm, thiện tư duy, thiện ngữ, thiện hành. Anh làm được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, những tế bào bệnh độc bên trong cả thảy đều khôi phục bình thường, không còn nữa. Trong Phật Pháp gọi là cảnh do tâm chuyển, đúng vậy. Chúng ta tôn sùng khoa học, nhưng có rất nhiều nhà khoa học lớn khuyên chúng ta tôn trọng tôn giáo. Tỷ như nhà vật lý học Dương Chấn Ninh, người đoạt giải thưởng Nobel, ông đã từng nói như vậy. Mọi người cho là các nhà khoa học là phản tôn giáo, đây là hoàn toàn sai lầm. Lĩnh vực của khoa học là có hạn, bất cứ phát triển ở mặt nào đều rất có hạn, nhưng tôn giáo là vô hạn. Còn ông Einstein từng nói như vậy, Thượng Đế mà tôi tin là Thượng Đế thông qua sự hòa hài của vật đang tồn tại mà hiển hiện ra. Sự hòa hài này rất giống như đạo tự nhiên mà đạo giáo của Trung Quốc nói đến, bao gồm như Đạt Nhĩ Văn, Ca Đức, những người này đều có cách nghĩ tương tự. Vậy xin họ thỉnh giáo thầy là Phật giáo có phản khoa học không? Tin Phật giáo, tin tôn giáo có ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học không? Chẳng có. Trong Phật giáo, nếu nó đi ngược lại thì nó đã có đối lập. Anh nên nhớ một nguyên tắc này, nó chẳng có đối lập. Chẳng có đối lập thì chẳng có đi ngược. Có đối lập thì chẳng phải là Phật giáo, đúng không sai. Chỉ cần có đối lập thì vĩnh viễn không thể giác ngộ, đem chính mình trở ngại. Cho nên Phật Pháp dạy, buông xuống tất cả, chấp trước liền chứng ào là hán. Buông xuống phân biệt thì anh là Bồ Tát. Không khởi tâm không đồng niệm thì anh tức là Phật. Con người đến lúc không khởi tâm không đồng niệm, có thể làm hại cái gì? Có thể phản đối cái gì? Không còn nữa. Không cần đến mức cao như vậy, mức thấp nhất như A-la-hán thì đã không còn nữa, chẳng còn chấp trước. Anh có chấp trước mới có thể đối lập. Tôi tán thành cái này, phản đối cái kia, vẫn còn chấp trước. Anh không còn chấp trước thì là tùy hỷ công đức, hoằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức, nói cái này tốt, nói cái kia cũng rất tốt. Vì gặp người xấu, người ác, việc xấu thì phải làm sao? Cũng vậy. Tại vì sao? Người xấu, việc xấu đều có nghiệp nhân, đều có nhân quả. Tuyệt đối chẳng phải đột phát, xưa nay chưa từng có. Trong Phật Pháp có 4 điều nguyên tắc căn bản của Đại Pháp. Điều thứ nhất là không bán quốc chủ, không cho phép bài bán, chê trách người lãnh đạo quốc gia. Thứ hai là không phạm quốc chế, vương pháp quốc gia quy định, chế độ quy chế không được xâm phạm. Điều thứ ba là không được làm quốc tặc, không được phản bộ tổ quốc nhân dân của mình. Thứ tư là không lậu quốc thuế. Điều này mọi người đều biết. Có lẽ rất nhiều quốc gia lãnh đạo hoặc quan chức nghe đến Phật Pháp như vậy có thể cảm động đến rơi lệ. Trong thiên hạ còn có tôn giáo như vậy, thật là bất khả tư nghị. Vị thầy có thể cho là ngày nay gồm có Trung Quốc chúng ta, những quan chức rất nhiều trên toàn thế giới đối với Phật Pháp vẫn chưa thật sự liễu giải chứ, đúng không sai? Điều này chúng tôi đã có kinh nghiệm. Nếu tôi không gặp được ông Phương Đông Mỹ thì một đời tôi không thể nào tin Phật Pháp. Bất cứ ai đến nói tôi cũng đều không tin, không thể được. Làm sao tiêu trừ sự hiểu lầm của những vị lãnh đạo hoặc quan chức? Hiện nay chỉ có từ kinh điển giảng dạy, tức là Phật chỉ độ người hữu duyên. Còn những người cơ duyên chưa thành thục thì không thể được. Cho nên nhà Phật nói tùy duyên mà không phan duyên. Hiện nay chúng ta dùng mạng lưới Internet, dùng truyền hình vệ tinh. Người nào chịu mở để thu nghe, đó là người hữu duyên. Còn người nào không muốn thu nghe thì cũng chẳng có cách gì. Nếu nhất định phải ép họ thì anh lại phân biệt chấp trước rồi. Đó chẳng phải Phật Pháp, không tin tức là cơ duyên chưa thành thục. Chưa thành thục không sao, họ còn có kiếp sau, họ còn có hậu thế, từ từ làm. Giống như chúng ta hiện nay tức là Đời quá khứ chúng ta không tin, nếu tin thì đã thành Phật rồi. Dù có tiếp xúc nhưng lòng tin không đủ, liễu giả chưa thấu triệt, không bắn quốc chủ, không phạm quốc chế, không làm quốc tặc, không là quốc thuế. Nói rõ mấy nghìn năm về trước, trong Phật Pháp đã quy định rồi, Phật Pháp nhất định phải phục tùng luật lệ của quốc gia, sự lãnh đạo của người lãnh đạo. Nếu không phục tùng thì nhất định chẳng phải là Phật Pháp. Ngày ngày đều nghĩ đến xuống đường biểu tình chống đối thì không phải là Phật giáo đồ. Đúng, dù là chính sách của quốc gia muốn tiêu diệt Phật Pháp, Phật Pháp cũng chẳng phản kháng. Trong lịch sử Trung Quốc, Tam Vũ Diệt Pháp đều chẳng thấy trong Phật giáo hoặc kẻ xuất gia đề ra kháng nghị, chẳng có. Cũng chẳng nghe nói đến nơi nào đó biểu tình, không có. Tại sao vậy? Vì đây là Pháp vận. Đây mới thật sự gọi là hộ trì Phật Pháp, để nhà nước thấy khi Phật Pháp bị tiêu diệt, Phật giáo đồ vẫn tốt như vậy, đến vị vua kế tiếp chắc chắn ủng hộ. Tại sao vậy? Vì nhóm người này quá tốt, giết họ mà họ chẳng thù hận, chẳng oán hận. Người tốt như vị đi đâu mà tìm? Nếu như phản kháng, tương lai vị vua sau đó nhìn thấy sẽ nói Phật giáo vẫn phải tiêu diệt, thứ này rất phiền toái. Thì anh biết tất cả sự nhẫn chịu là hộ pháp, là đem Phật Pháp làm cho hưng vượng trở lại. Anh tiêu diệt họ thì kế tiếp hưng vượng gấp đôi. Cho nên phải biết đạo lý này. Đây là Phật dạy, tất cả học trò đều cần phải tuân thủ. Không bán quốc chủ, quốc chủ dù xấu hơn đi nữa là việc của họ. Tự nhiên có người phê bình đệ tử Phật thì không được. Tại sao vậy? Ác ý phê bình sẽ tạo thành dư luận, khiến cho nhân dân phản đối chính phủ, sẽ tạo thành xã hội động loạn. Nhân quả này anh phải chịu trách nhiệm. Sự động loạn này ai thiệt thòi? Là nhân dân. Mạng sống và tài sản của nhân dân không thể không xét lại. Cho nên trong Phật Pháp, ổn định, an toàn là sắp vào hàng đầu. Quyết định không hy vọng xã hội động loạn, đều hy vọng mọi người hòa hài sống chung. Chỉ có hòa mới có thể thật sự hướng về hạnh phúc mỹ mãn. Phật như vậy, truyền thống Trung Quốc cũng như vậy. Anh xem đại điện trong cố cung có ba cái đại điện chủ yếu. Danh xưng chủ yếu của đại điện là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Họ lấy gì để trị thiên hạ? Lấy hòa để trị thiên hạ. Cho nên Phật Pháp dạy lục hòa. Rất nhiều người cần phải nhận thức lại tôn giáo, nhận thức lại Phật giáo. Tiêu chuẩn này có thể trở thành người trong thiên hạ để phân biệt họ có phải là người thật sự tin Phật không, tiêu chuẩn của Phật giáo đồ không. Đúng, có thể thật sự là Phật giáo đồ khi bị sỉ nhục, bị hãm hại, bị hủy báng, không những không sân hận, không trả thù, mà lại còn cảm ơn. Đời tôi gặp những chuyện này quá nhiều, cho nên tôi đã viết ra 6 điều, tựa đề là sống trong thế giới cảm ơn. Những người làm nhục tôi, hủy báng tôi, hãm hại tôi, đối với tôi đều có lợi, giúp tôi tiêu nghiệp chướng, cũng đề thăng khảo nghiệm cảnh giới của tôi, coi tôi có còn nổi nóng không. Nếu tôi vẫn còn nổi nóng thì công phu tu hành chưa đủ, chịu không nổi khảo nghiệm. Tại sao vậy? Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay, phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, hà tất phải cho là thật. Vì tất cả anh quá cho là thật, chỉ cần anh đem nó xem lượt đi thì là vô sự rồi. Như vậy nghĩ lại thì Phật Pháp một tí cũng chẳng có tiêu cực, chẳng có tiêu cực. Thật đã hóa giải vấn đề. Thời gian lâu dần khiến kẻ phỉ báng đối với anh sanh tâm cung kính. Anh phê bình kẻ khác, người ta không phải bằng thái độ này đối với anh. Đến sau cùng anh phải phản tỉnh, thấy người này là quả thật là người tốt, để chính họ tự trong lương tâm nói ra. Một, đời anh từng tiếp xúc đến, Đối với họ ra sao? Họ đối với anh ra sao? Đây là giáo dục, là xoay chuyển quan niệm sai lầm của họ, hành vi sai lầm. Chúng ta phải lấy thần biểu hiện ra để cảm hóa họ. Đây là loạt bài tiết mục công ích, hòa hài, cứu vãn nguy cơ. Chúng ta nói một cách khách quan, rất nhiều người đề cập đến tôn giáo hoặc đề cập đến Phật giáo sẽ rất bất mãn. Nguyên nhân là gì? Trước tiên, trong nước và hải ngoại có rất nhiều tu sĩ xuất gia. Họ đi xe đua, không lao động gì hết, ăn thì ăn ngon, chỗ ở cũng rất tốt, cũng không đi dạy người, nhưng đối xử người lại rất ngạo mạn. Có những vị còn vì kiếm tiền. Tu sĩ là đại biểu của Phật Pháp, cũng là người hoằng dương Phật Pháp. Hình ảnh của Phật Pháp đã xuất hiện những vấn đề này như vậy. Ai là người đến cứu vãn nhân loại của thế kỷ 21? Vì phải nhờ vào Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp khuyết điểm rất nhiều, tạo thành sự hiểu lầm trong xã hội. Chính chúng tôi đây cũng từ những trần trải này mà quay trở lại. Chúng tôi lúc còn trẻ cũng rất hiểu lầm Phật Pháp, cũng chán ghét Phật Pháp. Có thể nói đã đến giai đoạn chán ghét. Nguyên nhân là đối với Phật Pháp chân chính chẳng hiểu biết gì cả. Cho nên thầy tôi không để cho tôi đến chùa, không để tôi đến gần những người tu xuất gia, mà muốn tôi trực tiếp đi tìm kinh điển. Điều này có cái đạo lý rất sâu. Trong chùa trước kia thì có, còn nay thì không còn nữa. Thật tại mà nói, hiện nay không có cách gì học được. Lần đầu tiên khi tôi về nước gặp ông Triệu Bộc Sơ, ngài là người An Huy, đồng hương. Lần đầu gặp mặt, chúng tôi nói chuyện đến 4 tiếng đồng hồ. Ông ta mời tôi ăn cơm, trò chuyện rất vui. Tôi bèn hỏi ông ta, hiện nay chùa chiền tại Trung Quốc đã trở thành nơi tham quan du lịch. Số thu nhập của ngành này cũng rất là khả quan. Tại sao vậy? Vì nó là sử tích cả 100.000 năm. Nay đem toàn bộ thành biến thành nơi tham quan du lịch. Còn đạo tràng Phật giáo mới thì lại xây cất nơi khác. Hiện nay giao thông tiện lợi, không như trước kia xây cất nhiều chùa chiền. Tôi nói chúng tôi chỉ xây cất 10 cái đạo tràng là đủ rồi. Một trong phái là một cái. Trung Quốc có 10 cái tông phái thì xây cất 10 cái đạo tràng, 10 cái đạo tràng này phóng theo kiểu thành đại học của nước ngoài. Anh đi xem những trường đại học ở nước ngoài, một thành phố là một nhà trường, dùng pháp này thì khí trưởng khác hẳn. Những nơi xưa hiến cho nhà nước để làm thu nhập cho ngành tham quan du lịch thì rất là khả quan. Trung Quốc chùa chiền nhiều như vậy, theo phương pháp của thầy sửa thành thánh địa của ngành du lịch là cơ hội giáo dục, vẫn là giáo dục. Người ta đến đây tham quan du lịch để họ ra về tay không làm sao coi được. Vả lại cơ hội giáo dục để tham quan du lịch là tuyên dương nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc, tuyên dương lý niệm của Phật Pháp Đại Thừa. Tỉ như họ đến tham quan, giảng cho họ nghe từng viên gạch từng miếng ngói của lịch sử Trung Quốc, khiến họ kính phục lịch sử Trung Quốc là nguồn xa chảy mãi, khiến họ tâm cung kính. Còn trong chùa tại sao bên ngoài đại điện nhìn thì hai tầng và bên trong thì là một tầng, anh giảng cho họ nghe. Đây là gì? Đây là ý nghĩa giáo dục. Hai tầng là đại biểu thế gian và xuất thế gian. Bên ngoài nhìn là thế gian và xuất thế gian, còn bên trong thì thế gian và xuất thế gian là một không phải hai. Chẳng có trở ngại. Còn Phật Bồ Tát, các chùa Trung Quốc vừa vào cửa, trước tiên nhìn thấy là tượng Di Lặc Bồ Tát, Hòa Thượng Bố Đại, ngồi ở giữa, gương mặt mỉm cười. Ngài dạy những gì? Là vào cửa Phật thì phải vui vẻ, phải hoan hỷ, thường sanh hoan hỷ tâm, là dạy cái này. Đừng có u sầu, đừng có phiền não, đừng có đối lập. Bên cạnh là Tứ Đại Thiên Vương, cái này là tượng trưng. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nghe tên là hiểu ngay. Trì quốc. Trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Trì quốc là đại biểu ý nghĩa gì? Không luận anh ở cương vị công tác nào, phụ trách tận hết nhiệm vụ, tức là Đông Phương Thiên Vương. Vừa nhìn thấy ngài, không luận là ở gia đình, đối với gia đình phải tận hết nhiệm vụ, tại cương vị công tác phải tận hết nhiệm vụ, đối với quốc gia xã hội phải tận hết nhiệm vụ, đối với sự an định hòa bình của thế giới cũng phải tận hết nhiệm vụ. Là dạy những thứ này, nếu người xuất gia trong đoàn du lịch đem những cái này giới thiệu cho họ thì chi phí đáng giá. Sau khi họ về giới thiệu những thứ này của Trung Quốc thật là phi thường, không có mê tín. Thầy có biết tôi ở chung quanh các chùa từng nghe những đối thoại như thế này. Sau khi đến chùa, người dẫn đoàn nói, bà đốt cây hương cao này là 999 đồng, có thể cho bà mẹ con bình an, một nhà hòa lạc. Nếu mà mua 99 đồng, có thể phò hộ anh thăng quan phát tài. Vì khách quý này bước ra ngoài nói, về sau không đến chỗ này nữa, chùa này phong kiến mê tín, Phật Pháp đang làm những việc như thế này, cách thắp hương như vậy có mê tín chăng? Sai rồi, hoàn toàn là mê tín. Thắp hương trong cửa chùa cũng là tượng trưng, cũng là giáo dục. Hương đại biểu cái gì? Là tín hương. Thời xưa nhìn lên trường thành thì biết ngay, trường thành mỗi một cái pháo đài là một lư hương, mỗi một pháo đài là một lư hương, một lư hương. Thời xưa nơi nào xảy ra địch quân đến tấn công thì đốt lửa báo động, chẳng phải đốt hương hay sao? Phía dưới có người trông thấy thì liền đốt lên, thời gian rất nhanh liền truyền đến kinh thành. Đây là ý nghĩa của sự thắp hương, là tín hiệu. Đúng vậy, cho nên thắp hương chỉ cần một cây, đừng thắp nhiều. Thắp nhiều khói xanh chướng khí, phá hoại môi trường vệ sinh. Thắp cây hương này tượng trưng cái gì? Là tín hiệu giữa tôi và Phật Bồ Tát. Nói một cách khác là bày tỏ lòng tin của chúng ta. Thắp hay không thắp không sao, chỉ cần có niềm tin chân thành là bày tỏ nghĩa này. Cho nên cây hương này gọi là tín hương. Đây là nghĩa của mặt nổi, còn mặt sau thì là sao? Là giới định chân hương. Anh nhìn thấy cây hương, ngửi thấy mùi hương, phải biết tu giới định tuệ thì sẽ nghĩ đến nó. Nó đánh thức anh, tịch diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ, chứ không phải thắp hương để thăng quan phát tài. Giới định chân hương cùng thăng quan phát tài chẳng liên quan tí nào cả, vả lại là tương phản. Nếu thăng quan phát tài là nhờ vào Bồ Tát phò hộ, thì Phật Bồ Tát biến thành tham quan ô lại rồi, đều nhận hối lộ rồi, chẳng phải vậy hay sao? Làm gì có đạo lý này? Tôn giáo loại đó truyền đến Trung Quốc, những vị hoàng đó xưa kia chúng ta rất thông minh, vẫn còn tiếp nhận nó sao? Không bao giờ. Hiện nay đối với Phật giáo có sự hiểu lầm, người xuất gia có trách nhiệm. Tôi còn nhớ có một lão cư sĩ nói như vậy. Bà nói trên thế gian này nếu có được một người niệm Phật thì ít đi một người làm ác. Bà đối với con mình cũng vậy như vậy. Mọi người đều tin Phật Pháp là cứu tế thế nhân, là vô cùng vô cùng hay ho. Bây giờ có một vấn đề, toàn thể nhân loại có thế kỷ 21 cần đến Phật Pháp Đại Thừa. Khi nãy chúng tôi đề cập đến tình huống của người xuất gia và chùa chiền, tương lai ai sẽ đến Hoàng Dương chỉ đạo Phật Pháp, người đó ở đâu? Đây là một vấn đề hết sức trọng đại. Phật Pháp quả thật phải cầu Phật Bồ Tát tái lai. Vì ai đi cầu đây? Cần người lãnh đạo quốc gia đi cầu, cần nhân dân bằng tâm chân thành mà cầu. Nếu như có ý niệm và nguyện vọng cầu này thì lòng người sẽ hướng thiện, thiện tâm này thì có thể cảm động Phật Bồ Tát tái lai. Nếu chúng ta không có ý niệm này, đem việc làm tất cả ác nghiệp cho là quen trở nên thường, vẫn cho là chính đáng, lại nhìn đến luân lý đạo đức, nhìn đến Phật Pháp thường thường công việc làm của họ tương phản, người ta cho là tà thuyết dị đoan, thì việc này vô cùng khó khăn. Tại Trung Quốc vừa triệu tập Phật giáo Thế giới Luận Đàn, thầy cũng có tham gia và lại là khách quý, có diễn giảng. Rất nhiều khán giả từ trên truyền hình đều thấy. Với thầy, đối với Phật giáo Luận Đàn lần thứ nhất lớn lao chưa từng thấy này, có bình luận gì chăng? Nó có ngụ ý gì không? Ý nghĩa hết sức hay. Trên mặt quốc tế, đối với hình ảnh quốc gia sẽ đề thăng. Lần này tham gia có đến 37 đại biểu các quốc gia, cho nên trên mặt quốc tế, hình ảnh của Trung Quốc được nâng lên với biên độ lớn. Đêm hôm qua, ông Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo đến thăm tôi, đề cập đến việc này, ông nói hội nghị này vẫn còn công tác tiếp tục theo sau đó, không thể nói họp rồi là xong. Đây là lối suy nghĩ hết sức quý hóa. Đích thật họ muốn đem tôn giáo hướng về quốc tế. Đương nhiên sẽ vất vả một tí, nhưng đây là một việc rất là hay ho.